sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình phát thanh giờ tin yêu thứ 575, phát thanh ngày 18 tháng 11 năm 2012. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một loạt bài viết nói về ích lợi của nước phép, bắt đầu từ bài thứ 15 đến bài thứ 20 và cũng là lần bài cuối của nước phép. Xin kính mời quý vị theo dõi và phổ biến cho bạn bè. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 15, Chiến đấu với ma quỷ trong nghi thức trừ quỷ, và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Ngày 25 tháng 12 năm 2004, cha Germano Ventura, linh mục dòng Thương Khó, gốc người đảo Sardinia, Nam Ý, đã êm ái chút hơi thở cuối cùng. Trong vòng hơn 30 năm, kể từ năm 1960, cha đã thi hành tác vụ trừ quỷ trong giáo phận thủ đô Roma. Trước đó cha thi hành tác vụ trừ quỷ tại Toscana ở đảo Sicilia, Nam Ý. Chính cha kể lại kinh nghiệm chiến đấu đối diện từng ngày với ma quỷ như sau. Ngày còn là linh mục trẻ, tôi được giao nhiệm vụ ban phép lành cho các bệnh nhân tại nhà thờ tu viện chúng tôi. Một ngày người ta mang đến cho tôi một người tê liệt ngồi trên ghế lăn. Vừa giơ tay vẽ hình thánh giá ban phép lành, tức khắc người bệnh la hét chửi bới và vùng vẫy. Xong anh ta té nhào xuống, nằm thẳng đơ trên nền nhà thờ. Người thân của anh kinh hãi, vội mang anh đi và đợi cho anh lắng dịu, mới mang trở lại nhà thờ. Nhưng khi tôi giơ tay ban phép lành thì thảm kịch tái diễn. Anh la hét chửi bới và vùng vẫy. Thân nhân của anh ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của anh. Đối với họ, cho đến lúc ấy, anh thật là người hiền lành và đạo đức.
Phần tôi, đây là lần đầu tiên đối diện với một trường hợp lạ lùng. Tôi nhớ lại điều đã học trong đại chủng viện và thầm nghĩ, có lẽ anh này bị quỷ ám, cần phải làm phép trừ quỷ. Tôi trình bày với cha bề trên cộng đoàn để xin Đức Giám Mục bản quyền ban phép thi hành nghĩa vụ trừ quỷ. Sau nhiều khó khăn, Đức Giám Mục đồng ý và tôi bắt đầu ngay nghi thức trừ quỷ. Cuộc chiến thật là khủng khiếp. Sau một tuần lễ liên tục trừ quỷ, tôi đuổi được tên quỷ ra khỏi người bệnh. Lạ lùng thay, khi tên quỷ vừa đi, người bệnh cũng hết tê liệt. Thì ra, bệnh tật thể xác là do tên quỷ ám gây hại ra. Trường hợp đầu tiên gặp thấy trong đời linh mục khiến tôi miên man nghĩ ngợi. Cùng lúc đó, tin đồn tôi chữa lành một người tê liệt lan nhanh trong vùng. Người ta bắt đầu mang bệnh nhân đến, xin tôi đặt tay ban phép lành. Sau đó, tôi còn giải quyết mấy vụ khác. Thấy thế, các đấng bề trên quyết định giao cho tôi trọng trách trừ quỷ. Khi thi hành tác vụ trừ quỷ, tôi luôn luôn thi hành trong tư cách linh mục và nhân danh giáo hội công giáo đã ủy thác cho tôi nhiệm vụ này. Tôi tha thiết cầu xin Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và các thánh trợ giúp tôi, và như phúc âm nói, Thiên Chúa luôn luôn đáp lời con cái van nài. Tôi bắt đầu nghi thức trừ quỷ bằng cách ban phép lành, rầy nước thánh và dơ cao tượng thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có phản ứng kỳ lạ như run lẩy bẩy, chửi bới, đe dọa, tìm cách tẩu thoát hoặc nhảy bổ vào cấu xé vị linh mục, tôi hiểu là người bệnh bị một quyền lực vô hình điều khiển. Đây có thể là trường hợp bị quỷ ám thực sự. Ma quỷ có thể phá hại con người bằng nhiều cách, ám ảnh, quấy phá, qua trung gian bùa ngải hoặc ám hại thực sự. Có nhiều người mắc những chứng bệnh kỳ lạ, chạy chữa đủ mọi phương thuốc, mọi nơi, đủ mọi y sĩ, nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh. Sau cùng họ đến với tôi làm phép trừ quỷ, tức khắc bệnh tật tan biến. Điều này cho thấy những chứng bệnh kỳ lạ là do ma quỷ gây ra. Một điều quan trọng khi thi hành tác vụ trừ quỷ là vị linh mục trừ quỷ cần có thái độ luôn luôn điềm tĩnh trước tất cả những hiện tượng quái dị do ma quỷ tác động nơi người bị ám hại. Bởi vì nếu vị linh mục tỏ ra sợ hãi, tức khắc ma quỷ không tuân lệnh vị linh mục trừ quỷ. Lúc trước, tôi vẫn dè dặt mỗi khi phải chính thức đề cập đến vấn đề quỷ ám và trừ quỷ với giới báo chí, vì đây là một vấn đề hết sức tế nhị. Nay thì tôi nghĩ khác, ma quỷ hiện diện khắp nơi và luôn tìm cách quấy phá, ám hại con người, cuộc sống, thể xác và tinh thần. Hơn ai hết, chúng tôi là linh mục trừ quỷ, hàng ngày đối đầu với quỷ dữ, chạm trán với những trường hợp ám hại, thương đau. Chúng tôi cần phải nói to, nói rõ cho mọi người biết về sức tung hoành, toàn phá của quỷ dữ, và nhất là minh chứng cho mọi người thấy quyền năng lớn lao của giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện, tông truyền, khi nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria để trừ quỷ. Các tín hữu công giáo cần ý thức sâu xa rằng khi gặp những trường hợp gian nan, mắc phải những chứng bệnh kỳ lạ, không bác sĩ nào giải thích được và không phương thuốc nào chữa trị được, thì nên tìm đến với linh mục, hỏi han ý kiến của ngài. Chỉ có linh mục công giáo, nhân danh giáo hội công giáo và dùng những phương thức của chính giáo hội công giáo mới giải thoát con người khỏi những bệnh tật do sức phá hoại của ma quỷ. Trong mọi trường hợp, tín hữu công giáo không được phép chạy đến với thầy pháp, thầy phù thủy hoặc với những bà đồng bóng. Khi Đức Chúa Giêsu vừa ra khỏi thuyền và đặt chân lên đất, thì có một người dân trong thành bị quỷ ám ra đón người. Từ lâu, anh ta không mặc quần áo, không ở trong nhà, nhưng ở trong đám mồ mả. Thấy Đức Chúa Giêsu, anh ta la lên, sấp mình dưới chân người và lớn tiếng nói rằng: Lạy Đức Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ngài? Tôi xin ngài đừng hành hạ tôi. Ấy là vì Đức Chúa Giêsu đã truyền cho thần ô uế xuất khỏi người ấy. Thật vậy, đã nhiều lần quỷ bắt lấy anh ta, người ta dùng xiềng xích, gông cùm mà trói và giữ anh, nhưng anh bức tung dây trói và bị quỷ đưa vào những nơi hoang vắng. Đức Chúa Giêsu hỏi anh: Tên anh là gì? Anh thưa: Đạo binh. Vì có rất nhiều quỷ nhập vào anh, lũ quỷ nài xin Đức Chúa Giêsu đừng truyền cho chúng rút xuống vực thẳm. Ma quỷ sợ nhất là bị đuổi trở lại vào hỏa ngục qua danh uy quyền của Đức Giêsu mà không được trở lên trên mặt đất nữa. Ở đó có một bầy heo khá đông đang ăn trên núi. Lũ quỷ nài xin Đức Chúa Giêsu cho phép chúng tôi nhập vào bầy heo kia, và Đức Chúa Giêsu cho phép. Lũ quỷ xuất khỏi người đó, nhập vào bầy heo, cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống hồ và chết ngộp hết.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 16, lời phỏng vấn bà Maria Sima, tông đồ cầu nguyện cho các linh hồn, và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Quỷ lừa dối. Hỏi: cá nhân bà đã bao giờ bị lừa bởi những cuộc hiện ra giả mạo chưa? Ví dụ như ma quỷ mặc hình một linh hồn trong luyện ngục để về nói chuyện với bà. Trả lời, có. Một lần, một linh hồn về khuyên tôi rằng, đừng nói chuyện với linh hồn sắp đến sau tôi, vì nó sẽ nói nó bị đau khổ quá nhiều. Nó nhờ bà không thể giúp được, bà không thể làm những gì nó sẽ xin. Nghe vậy, tôi đâm ra lúng túng, vì tôi nhớ lại những gì linh mục giáo xứ của tôi đã nói với tôi rằng, nên quảng đại chấp nhận sự giúp đỡ những gì các linh hồn luyện ngục về xin giúp. Tôi đã thực sự gặp khó khăn, nên vâng lời linh hồn này hay không? Tôi tự nhủ, có thể đó là quỷ giả tạo linh hồn luyện ngục. Tôi bèn nói, nếu mày là quỷ, hãy cút đi. Lập tức nó hét lên và cút mất. Tiếp theo là một linh hồn đến sau. Linh hồn này có nhu cầu rất cần tôi giúp đỡ. Đó là điều rất quan trọng đối với tôi khi lắng nghe linh hồn này. Nói về nước phép, hỏi, khi ma quỷ xuất hiện, nước phép có luôn làm cho nó chạy trốn không? Đáp, nước phép làm quỷ rối loạn lung tung và nó bỏ trốn ngay lập tức.
Hỏi, Maria, bà đang rất nổi tiếng, đặc biệt là tại Đức và Áo, và trên toàn châu Âu, nhờ vào các cuộc nói chuyện và cuốn sách của bà. Dù ban đầu bà rất ẩn mình, làm thế nào để người ta nhận ra rằng kinh nghiệm siêu nhiên của bà là xác thực? Đáp, đó là khi các linh hồn hiện về yêu cầu tôi nói lại với gia đình họ để xin gia đình đền bù cho họ, trả lại món hàng đã được mua cách bất lương. Họ đã thấy rằng những gì tôi nói là đúng sự thật. Bà Maria cho biết một số chứng cớ, vì dài quá tôi không ghi lại đây. Nhiều lần các linh hồn đến tìm bà, họ nói, xin tìm đến gia đình tôi ở làng như vậy và như vậy. Bà Maria không biết và nói với cha tôi, con trai tôi, anh em tôi để họ trả lại tài sản nào đó, số tiền nào đó bất công. Tôi sẽ được ra khỏi luyện ngục khi những món nợ này được trả lại. Bà Maria có tất cả các chi tiết của vấn đề, hoặc số tiền chính xác, hoặc tài sản liên quan. Gia đình sẽ phát hiện ra rằng bà ấy biết tất cả những chi tiết này. Đôi khi chính họ không biết rằng những món hàng đã được thân nhân họ đã mua một cách không chính đáng. Từ đó, bà Maria bắt đầu nổi tiếng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 17 với tựa đề Nước phép là ơn thiêng không tốn kém. Thường thường sau khi đọc chuỗi Mân côi và chuỗi kinh Lòng Chúa thương xót, thì nhóm cầu nguyện của chúng tôi luôn chia sẻ cho nhau những tin tức, những cảm nghiệm về ơn Chúa và ơn Đức Mẹ ban cho. Sau đây là một số cảm nghiệm về nước phép. Thứ nhất, tôi dùng nước phép để dạy cho gia đình được bình an. Mỗi khi có người lạ đến thăm nhà tôi, thì khi họ về tôi thường dạy nước phép để xin Chúa thanh tẩy những tà khí hoặc tà thần mà người lạ ấy đem vào nhà của chúng tôi. Thứ hai, dạy nước phép để xin Chúa thanh tẩy tà thần nơi con cháu. Các con tôi không giữ đạo tốt, nên khi nào lúc tôi chợt thức dậy nửa đêm, tôi thường rắc nước phép nơi phòng của các con và nơi giường của các con tôi. Có một hôm vì tôi rắc nước phép mạnh quá nên chai nước phép văng nút, đậy ra và làm cho cả một khối nước tạt vào người đứa con trai của tôi. Cháu đang ngủ nên giật mình hét lên. Khi cháu hét thì tôi cũng giật mình theo. Thứ ba, xin linh mục làm phép nước, muối và dầu ăn. Gặp lúc có linh mục đến dâng lễ ở nhà, tôi thường mua từng két nước 24 chai để xin cha làm phép và cho các con cháu uống nước này. Nhóm chúng tôi cũng mua muối, dầu ăn và nước để xin các linh mục làm phép. Thứ tư, nước phép trừ tà ma. Cách đây 16 năm, một cháu bé 3 tháng của tôi chợt khóc dữ dội vào lúc nửa đêm. Cha mẹ cháu không làm sao dỗ cho cháu nín được. Lúc ấy tôi dạy nước phép và cầu nguyện vắn tắt cho cháu. Ngay sau đó cháu nín khóc ngay và ngủ yên. Cha mẹ cháu hỏi tôi rằng, mẹ có magic gì vậy? Tôi đáp, mẹ chẳng có magic gì, mà đó là do phép á bí tích của Chúa là nước phép đó. Nước phép có tác dụng trừ khử tà khí, tà thần và ma quỷ. Thứ năm, nước phép dỗ yên trẻ thơ. Một lần gần đây, tôi có một đứa cháu nội ngủ ở bên phòng bên cạnh. Nửa đêm cháu cũng khóc mà không dỗ được. Tôi lại dùng nước phép dạy cho cháu, và sau đó cháu im ngay và ngủ thiếp đi.
Thứ sáu, rắc 3 giọt nước phép thường xuyên và cầu nguyện cho 3 ý chỉ. Đó là rắc nước phép thường xuyên để cầu nguyện cho gia đình và bản thân mình, cho những ai đang hấp hối mà chưa được ơn hoán cải, và cho các linh hồn ở luyện ngục. Sau đó, tôi làm dấu thánh giá. Tôi bắt đầu làm việc này mỗi ngày nhiều lần. Lên xe đi. Tôi đem theo chai nước phép trong bóp và rảy nước phép trên xe hơi. Vào nhà thờ, tôi rảy 3 giọt khi nhúng tay vào bồn nước phép. Ở phòng ăn, tôi đặt một chai nước phép ở phòng ăn để khi ra nấu cơm và ăn cơm thì cũng nhớ rảy nước phép và cầu cho 3 ý chỉ ấy. Ở phòng làm việc, tôi để một chai nước phép và khi nhớ ra thì rắc 3 giọt cầu nguyện. Ở phòng ngủ, tôi cũng để một chai nước phép để rảy 3 giọt nước phép trước khi đi ngủ và trước khi rời phòng. Càng được học hỏi về đạo Chúa thì tôi càng xác tín hơn. Thật là hạnh phúc khi được sống và chết trong lòng Hội Thánh Công Giáo. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 18,
Mục vụ trừ quỷ. Chiều thứ ba, ngày 18 tháng 9 2012, gia đình tôi đi dự thánh lễ buổi chiều và được nghe linh mục Mai Khải Hoàn, cũng là cha chủ tế, kể lại chuyện trừ quỷ cho hai người ngoại đạo tại nhà thờ Westminster vào trưa ngày hôm nay 18 tháng 9 2012. Một phụ nữ ngoại giáo có chồng và 3 người con bỗng dưng chị bị ma quỷ nhập. Cứ khoảng 12 giờ khuya là chị la hét, vùng vẫy, và khi chị la hét như thế thì có nhiều giọng nói phát ra, nào là giọng đàn ông, nào là giọng đàn bà, tức là có nhiều linh hồn ở trong người chị. Khi chồng chị hỏi thì ma quỷ khai tên tuổi ra. Gia đình chị rất kinh hoàng nên họ nhờ một người bạn công giáo đem chị đến nhà thờ Westminster và xin cha Nguyễn Đức Dũng ở nhà thờ này đặt tay trừ quỷ cho chị. Cha bèn rảy nước thánh và cho chị uống nước thánh. Tức thì chị ngã xuống đất, khạc nhổ nước thánh ra, rồi vũng vẫy và la hét rất khủng khiếp. Cha mẹ chị và chồng của chị rất hoảng hốt. Sau đó, cha Dũng lấy thánh giá và rước Chúa Giêsu thánh thể để trừ quỷ cho chị. Một hồi sau thì chị trở lại bình thường. Khi cha Dũng hỏi các linh hồn ở trong người chị, khai tên tuổi họ và người nhà biết đó là linh hồn của những thân nhân đã chết nay về nhập vào chị. Hai lần sau đó, chị cũng bị ma quỷ vật như y như lần trước, nên họ mời cha Dũng đến nhà cầu nguyện trừ quỷ cho chị. Gia đình còn xin cha làm phép cho căn nhà của chị. Lần thứ ba xảy ra vào ngày 18 tháng 9 năm 2012, cha Dũng mời cha Hoàn và một số người trong các nhóm cầu nguyện đến cùng đặt tay cầu nguyện cho chị. Khi được trừ quỷ thì chị vẫy vùng, la hét rồi trở lại bình an. Khi mọi người đến trừ quỷ thì chồng chị đưa hai đứa con nhỏ đi gửi chỗ khác và để các cháu không sợ hãi. Sau khi được các linh mục và mọi người cầu nguyện thì chị lại trở lại trạng thái bình an như thường lệ. Trường hợp thứ hai cũng là một phụ nữ ngoại giáo bị ma quỷ nhập. Chị này cũng được một người bạn công giáo đem đến nhà thờ Westminster để xin cha Dũng đặt tay trừ quỷ cho chị. Cha kể rằng lúc ấy trong nhà thờ chỉ có vọn vẹn 3 người giáo dân đang cầu nguyện, nên cha mời cả 3 người ấy đặt tay cầu nguyện cho chị. khi cha cho chị này uống nước thánh, thì chị ấy vùng vẫy, giãy giụa và té xuống đất. Cha cũng cho chị cầm thánh giá và cha rước Chúa Giêsu thánh thể đến để ban ơn giải thoát và chữa lành cho chị. Sau đó, chị được bình an trở lại. Thật sự các linh mục đều có năng quyền trừ khử ma quỷ, nhưng có những giáo phận thì Đức Giám Mục chọn ra một hay nhiều vị linh mục chuyên trừ quỷ. Ngoài ra, những ai muốn trừ quỷ cần phải có một đời sống cầu nguyện sốt sắng và phải ăn chay, có đức tin mạnh mẽ và nhất là phải ở trong tình trạng sạch tội trọng và tội mọn. Quyền năng của nước thánh, thánh giá và Chúa Giêsu thánh thể thật cao trọng. Chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội công giáo những ơn phúc cao quý. Xin Chúa tiếp tục trừ khử ma quỷ, giải thoát cho hai phụ nữ ngoại giáo và cho tất cả nhân loại chúng con, và ban ơn chữa lành cho các chị ấy, gia đình của họ và gia đình chúng con nữa. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 19 với tựa đề Quyền năng chữa lành của nước phép do Kim Hà dịch thuật. Tôi trở nên một người tin tưởng mãnh liệt vào quyền năng của nước phép có thể chữa lành những vết thương trong thân xác khi tôi quyết chí dùng nước phép trong vài năm trước đây. Nước phép là nước được vị linh mục hay giám mục làm phép và thánh hóa để chúc phúc cho một cá nhân, một nơi chốn hay cho đồ vật, nhà cửa. Đó là sự chúc lành cần thiết. Tôi không hề biết rằng nước phép có thể chữa lành, dù tôi đã đi nhà thờ nhiều năm. Hôm nay tôi muốn chứng minh với các bạn rằng nước phép có quyền năng chữa lành các vết thương của thể xác. Tôi được nước phép chữa lành 3 lần trong suốt thời kỳ, từ năm 2006 đến 2008. Tôi thường dùng nước phép ở nhà thờ nơi tôi dự lễ vào ngày thứ Năm và Chúa Nhật hàng tuần. Tôi đi lễ tại nhà thờ của tôi trong suốt 16 năm qua. Theo truyền thống thì ai ai khi vào và khi đi ra khỏi nhà thờ thường dùng ngón tay nhúng vào bồn nước thánh để làm dấu thánh giá.
Ở ngay trước cửa nhà thờ của tôi có một bình nước thánh để cho ai muốn xin nước thánh thì đem chai nhựa nhỏ vào mà đổ đầy rồi đưa về nhà dùng. Tôi đã lấy một chai nhựa nhỏ và gửi qua bưu điện cho một người chị của tôi để xin Chúa chữa cho chị. Của tôi là bệnh nhân chứng bệnh Parkinson, tức là bệnh run tay, run chân. Tôi dặn chị tôi hãy để nước thánh lên đầu của người chị đang bị bệnh và nằm liệt giường. Tôi đoán rằng khi gửi nước thánh đi thì tôi cũng gửi lời cầu nguyện của mình theo với nước thánh. Phần tôi thường dùng tay phải để cử tạ. Lâu dần ngón tay của tôi có vấn đề nên tôi không thể cử động được. Một tuần sau đó, sau khi đã chịu đau đớn nhiều, thì tôi bị mất ngủ. Tôi gặp bác sĩ để xin chữa bệnh. Bác sĩ cho chụp X-ray nơi bàn tay phải của tôi và kết quả X-ray cho thấy xương tay của tôi bị chật khớp, nhưng không bị gãy. Bác sĩ đề nghị tôi mổ để làm cho khớp xương trở lại bình thường. Tôi không có bảo hiểm sức khỏe nên tốn phí đến khoảng 2.500 đồng. Còn nếu không mổ thì tôi phải chịu đau như thế cho đến suốt đời. Rồi không hiểu tại sao tôi quyết định dùng nước thánh ở nhà thờ để xin Chúa chữa lành. Trong 4 tuần liên tiếp, tôi cứ nhúng bàn tay phải vào ly nước thánh ở nhà và bồn nước thánh ở nhà thờ. Đó là một thử thách đức tin, vì tôi tin rằng nước thánh sẽ làm cho tay của tôi bớt đau. Lúc ấy tôi không còn cách nào khác, nên cứ cố gắng nhúng tay vào nước thánh. Đến tuần thứ hai, thì tôi nhận thấy bàn tay đau của mình đã bớt đau nhiều. Đến tuần thứ tư, thì tay của tôi đã bớt đến 97%, và tôi đã sử dụng được bàn tay phải của mình. Tôi là một người lái xe đạp, leo núi, và bàn tay của tôi cần phải làm việc để điều khiển ga và thắng xe. Và tôi được chữa lành bàn tay phải, không bởi do y khoa trị liệu mà do nước thánh. Vài tháng sau, khi tay phải tôi trở lại bình thường, thì tôi bị té xe đạp và bị thương lần nữa. Bấy giờ thì cánh tay trái của tôi bị thương. tôi không đi bác sĩ, nhưng dùng nước thánh đắp lên chỗ bị sưng của cánh tay trái của mình. Mỗi lần tôi đắp nước thánh thường xuyên, sau 2 tuần, thì vết thương của tôi đã lành. Cách đây 9 tháng, tôi bị thương ở vai trái, và tôi đã dùng nước thánh để chữa lành. Lần này, tôi có đức tin mạnh rằng nước thánh sẽ chữa lành bệnh cho tôi như 2 lần trước, đến 3 tuần sau đó, thì bệnh được lành. Điều tuyệt vời là những lần đau bệnh thì tôi đều dùng nước thánh và đều phục hồi sức khỏe hoàn toàn. Nào là bàn tay phải, cánh tay trái và cái vai bên trái. Thuốc men không chữa lành, nhưng chỉ có nước thánh chữa lành. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn thiêng liêng quý báu tiềm ẩn mà Chúa đã ban cho con cái của mẹ giáo hội. Minh Tâm xin gửi đến quý vị
bài thứ 20,
Ích lợi của nước thánh. Giáo hội Công giáo thường ban những ân xá cho việc dùng nước thánh. Khi người tín hữu làm dấu thánh giá thì được 3 năm ân xá, nhưng khi làm dấu thánh giá bằng nước thánh thì được 7 năm ân xá. Khi làm phép với những linh mục thường dùng muối để làm phép nước, như vậy nước thánh có tác dụng thanh tẩy, thánh hóa và bảo vệ cho người sức nước thánh. Ma quỷ rất ghét nước thánh, nhưng các linh hồn trên trái đất và các linh hồn nơi luyện ngục thì rất thích. Khi nước thánh được rảy, thì ma quỷ phải chạy trốn khỏi người ấy và nơi chốn ấy, vì nước thánh là vũ khí hữu dụng của chúng ta để làm cho ma quỷ chạy trốn. Nước thánh còn có tác dụng gìn giữ người ta khỏi trước cám dỗ, khỏi sự trừng phạt, khỏi những tư tưởng xấu, khỏi bệnh tật. Ma quỷ luôn làm cho người ta chia trí khi cầu nguyện, nên trước khi cầu nguyện, chúng ta nên rảy nước thánh. Trong các thánh lễ long trọng thì các linh mục rảy nước thánh trên tất cả những giáo dân tham dự thánh lễ để xua trừ ma quỷ và làm cho mọi người tập trung vào thánh lễ. Nước thánh được dùng trong mọi sinh hoạt của nhà thờ, như các thánh lễ lớn, lễ cưới, nghi thức rửa tội, tang lễ. Bởi vì giáo hội biết giá trị tuyệt diệu của nước thánh, trước khi khởi sự làm một việc gì, dù là việc của Thiên Chúa hay làm việc ngoài đời, bạn hãy nên dùng nước thánh để thanh tẩy và dâng lên Thiên Chúa một lời cầu nguyện ngắn. Như thế, bạn có thể tránh được nhiều tai họa và khó khăn.
Lạy Chúa, như đóa hoa trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục, xin gìn giữ mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết trân trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.